giờ tới một chỉ khác, Thích Đạo Thiền, tức là ngài Đạo Thiền. Thích Đạo Thiền, người Giao Chỉ, tức là người Việt Nam, sớm xuất gia lập hạnh tinh nghiêm, giới luật trong sạch, chẳng kém các bậc cao đức, dân chúng tăng tục đều kính quý, đức khắc kỷ và sự dốc trí tu hành của sư. Chùa núi Tiên Châu xưa bị nhiều cọp quấy nhiễu, sư đến ở đó nạn ấy liền hết. Nghe cánh Lăng Vương nhà Tề rộng mở thiền luật, lập nhiều chỗ giảng dạy, người xa gần dông rủi kéo đến Kim Lăng. Họ là những người tài đức bốn phương trong đạo. Sư giảng dạy kinh điển rất thông, ban đêm ít ngủ, tham khảo kinh sách, cố tìm chân lý. Đến năm Vĩnh Minh thứ nhất, tức là 483, sư dạo đến Kinh Đô ở chùa Vân Cư Hạ tại Trung Sơn. Sư Vân lệnh vua điều khiển tăng chúng nổi tiếng vì rộng dùng luật thập tụng. Đó là một thiền sư, ngài Đạo Thiền, cũng là người Giao Chỉ, tức là người Việt Nam chánh thống, là không có lai. Còn ngài Trương Tam Hội là lai. Thì ngài là người tu, ngài tu ở Việt Nam, mà nhất là nói rằng ở chùa núi Thiên Châu xưa bị nhiều cọp quấy nhiễu. Núi Thiên Châu bây giờ tức là những cái vùng núi ở Bắc Ninh hiện tại. Để sư đến ở đó nạn ấy liền hết. Thì ngày tới ngày ở ngày tu thì cái nạn cọp nó hết. Thì như vậy mới thấy rằng cái đức độ của ngài cảm hóa được các cái loài dữ như cọp sói. Bây giờ nghe cánh Lăng Vương nhà Tề rộng mở thiền luật, lập nhiều chỗ giảng dạy, người xa gần dông rủi kéo đến Kim Lăng. Như vậy thì ngài ở Việt Nam nhưng mà nghe bên Trung Hoa có mở ra những cái hội thiền luật rồi giảng dạy, cho nên ngài cũng qua đó để dự. À, qua Kim Lăng, tức là Kinh Đô miền Nam của Trung Quốc. Những người mà tới đó toàn là những bậc tài đức bốn phương trong đạo. Như vậy mà sư giảng dạy kinh điển rất thông, ban đêm ít ngủ, tham khảo kinh sách, cố tìm chân lý. Như vậy thì ngài đã qua hợp tác với các vị tăng ở bên Trung Quốc và cùng giảng dạy cho họ. Bây giờ đến năm Vĩnh Minh thứ nhất, tức là 483, sư dạo các kinh đô ở chùa Vân Cư Hạ tại Trung Sơn. Sư Vân lệnh vua điều khiển tăng chúng nổi tiếng vì rộng dùng luật tập tụng. Như vậy thì ngài người Việt mà qua Trung Quốc, ngài lại điều khiển tăng chúng của Trung Quốc lấy luật để mà hướng dẫn chỉ dạy họ sống cho đúng với đạo lý. Đó là một cái điều mà rất là tốt. Sư thích diệt giác và quán luôn ẩn núi xa, nếu cảnh ồn náo liền tìm cách lui bước. Sư thích ăn những thức ăn hoang dã, mặc đồ rách rưới, miệng không bao giờ nói chuyện phù phiếm. Nếu có ai cho thức ngon đồ đẹp, đều đem cách cấp phát cho người nghèo ốm. Sư sống một đời thiểu dục tri túc, ít ai sánh kịp. Về già sư đến ở nhà của chùa, chôn giấu mình ở núi rừng, không giao thiệp với kẻ cao sang, sống trong cảnh khổ hạnh, người ta cho thế là buồn, song sư vẫn thấy là an vui của mình. Niên hiệu Đại Thân thứ nhất, tức là 527, sư mất ở chùa núi Thọ 70 tuổi. Đó, như vậy thì ngài sang Trung Quốc, ngài ở, ngài tu, mà ngài thì thích diệt giác quán. Giác quán là tu cái gì? thường thường nói diệt giác và quán, tức là tu thiền. Tu thiền để lặng tâm nghĩ suy phân biệt đó, nghĩ suy phân biệt gọi là giác quán. Như vậy thì ngày ứng dụng tu thiền ảnh ở trên núi xa, nếu mà khi nào ồn áo thì ngài tránh, mà cái đức độ của ngài rất là đáng khen ở chỗ thích ăn những đồ hoang dã, mặt thì rách rưới, miệng thì không nói phù phiếm, đó là những cái điều rất là hiếm. Nếu mà ai cho thức ngon đồ đẹp thì đem cấp phát cho người nghèo người ốm, chứ không có giữ cho mình. Nà, như vậy thì ngài tu một đời tu hiểu được tri túc, ít muốn biết đủ chứ không có đùa đòi. Rồi sau về già đã ra thì ngài ở trong chùa mà không ở, ngài chỉ ở một cái am nhỏ của nhà chùa, rồi ở đó tu khổ hạnh cho tới năm 50 tuổi mất. Như vậy thì thời của ngài là vào thế kỷ thứ 6, đầu thế kỷ thứ 6. Như vậy thì thứ 3 đến thứ 6 thì chúng ta thấy rải rác có những vị sư Việt Nam tu hành đáng khích lệ là vì thông hiểu Phật Pháp. Như vậy thì vị thứ 2 này hiểu rộng Phật Pháp rồi cũng sách quái qua Trung Quốc luôn, phải không? Tại lý do mà khi nãy tôi nói, bởi vì ở xứ mình cái con người nó còn lạc hậu, chưa có hiểu được rộng, chưa có biết được nhiều, cho nên giáo hóa rất là khó. Do đó mà các ngài qua bên kia để học hỏi, để giáo hóa nó rộng hơn.